Chương 245, chấm rất hài lòng. Tiện nữ nhân. Bành. Lục Dật nghiến răng nghiến lợi, một quyền đệm trên bàn. Rầm rầm. Gỗ thông chế thành kiên cố bàn gỗ bị đánh đến chia năm xẻ bảy, phía trên đổ vật rơi đầy đất. Đừng để ta tìm tới ngươi, bằng không thì ta lột ngươi ra. Lục Dật hai mắt bên trong trải rộng huyết sắc, gân xanh trên trán như cùng một cái đầu tiểu xà, giống như có thể tùy thời nổ nát làn da tránh ra, bộ dáng cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Giang Hiểu muốn chết, ngươi cũng phải chết, hết thảy đều phải chết. Lục Dật trong lồng ngực có vô cùng ngang ngược chi khí không chỗ phát tiết, đối trong phòng đồ dùng trong nhà loạn đả đập loạn, làm cho khắp nơi bụi đất phi dương. Đông đông đông. Nên hủy đồ dùng trong nhà về sau, Lục Dật lại bắt đầu đối tường xi măng chút giận. Một quyền lại một quyền, cương manh quyền kình đánh ở trên tường, trong nháy mắt liền xuất hiện cái bát lớn mạng nhện vết rạn, trên xà nhà cho bụi gì rào thẳng rơi đi xuống. Khí trời bên ngoài âm trầm, chỉ chốc lát sau bắt đầu sấm sét vang dội, mưa to khoảnh khắc mà tới. Màn mưa bên trong, hai bóng người miễn cưỡng khen, bước chân không vội không chậm đi tới. Vậy hạ, chính là phía trước nơi đó. Giang Hiểu chỉ trăm mét chỗ cũ nát nhà ở. Giang Khanh, Lục Thần Y thật sự có thần kỳ như ngươi nói vậy không? Doanh Chính ánh mắt vạch phá màn mưa, hắn đối xã hội hiện đại kiến thức nửa đời, nhưng là cái kia tòa nhà phổ phổ thông thông dân trạch, thấy thế nào đều không giống cao nhân ở dáng vẻ. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Giang Hiểu tốn câu văn, Lục Thần Y chính là đương thời danh thủ quốc gia, đối ý đạo nghiên cứu đã xuất thần nhập hóa. Bệ hạ ngài xem xét liền biết. Cái kia tốt. Doanh Chính hài lòng gật đầu, cũng không hưởng công chấm cải trang mà đến, hy vọng chuyến này có thu hoạch. Vì để tránh cho gây nên người bình thường kinh hoàng, trên đầu của hắn phủ lấy một con chế tác tinh xảo dung dịch kết tủa khăn trùng đầu, lại mang theo khẩu trang cùng kính dâm, không nhìn kỹ cùng thường nhân không khác, nhưng là loại cảm giác này tóm lại là làm người vạn phần khó chịu. Cốc cốc cốc, sắc trời càng biến thành đen, vắng vẻ dân trạch cửa phòng bị gõ vang. Giang Hiểu vịnh hai, bên trong vừa vặn giống truyền đến buồn bực như tiếng sấm vang động, cũng không biết Lục Dật ở bên trong làm gì. Ai? Một tiếng quát chói tai truyền đến. Lục Thần Y có ở nhà không? Giang Hiểu trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Là ngươi? Tiên tính trong nháy mắt về sau, trong sân truyền đến một tiếng bạo giống. Bang! Giang Hiểu chỉ tới kịp hướng bên cạnh tránh ra một bước, hai cánh cửa mang theo lớn lao uy thế bị Lục Dật một cước đá bay ra ngoài. Giang Hiểu, để mặc lại. Lục Dật hai mắt xích hồng, vô tận hận ý rốt cuộc tìm được phát tiết cửa sổ. Hắn bay lên không nhảy lên cao hơn 3 mét, như là chim ưng dương cánh, năm ngón tay đại trường chụp vào mặt của đối phương cửa. Nào! Một tiếng vang trầm. Lục Dật phía trước trong chớp mắt thêm ra một thân ảnh. Đối phương thân hình cao lớn thẳng tắp, trên người có cố không nói rõ được cũng không tả rõ được, làm cho người không tự chủ được thần phục vương giả chi khí. Hắn hời hợt dùng nắm đấm tiếp được Lục Dật đánh tới tay phải, quay đầu cười tủm tỉm nói: Giang Khanh, Lục Thần Y tính tình có chút táo bạo nha. Bệ hạ, vi thần cùng Lục Thần Y lúc trước có chút hiểu lầm. Giang Hiểu từ Doanh Chính đôi mắt chỗ sâu thấy được nồng đậm bất mãn cùng sát ý, nhưng là hắn tỉnh không để ý. Lão thắng suy nghĩ hơn 2000 năm bất tử dược, chỉ cần Lục Dật có bản lĩnh, lo gì hắn không đi vào khuôn phép. Cùng ta đùa nghịch cái quỷ gì hoa văn. Lục Dật cảm giác mình năm ngón tay phảng phất chộp vào một đoàn trên đông, vô luận như thế nào dùng sức, cái kia cố mềm mại mềm dẻo luôn luôn có thể vô thanh vô tức hóa giải mình tất cả lực đạo. Cái gì bệ hạ, ngươi cũng xứng. Lục Dật nhìn về phía Doanh Chính ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đều năm 2020, còn tưởng là cổ đại xã hội phong kiến đâu. Ai cũng là thằng điên. Tiểu hòa tử, không tệ. Doanh Chính mỉm cười, cảm giác được đối phương vượt mức bình thường lực đạo, đối Giang Hiểu lời nói tin mấy phần. Cùng hắn cùng chết đi. Lục Dật vốn là táo bạo tính tình, như là bị lửa cháy đổ thêm dầu, nhất thời phát tác bắt đầu. Hắn thu về bàn tay, song quyền mang theo hô hô phong thanh, như gió táp mưa rào đánh út về phía đối phương quanh thân yếu hại. Mưa rào tầm tã bên trong, Lục Dật song quyền giống như hai đầu tản nhận rắn độc, nhanh như điện, nhanh như rồng. Đầy trời màn mưa đều bị đánh xuyên, tại trước người hắn hình thành một mảnh hùng vĩ màu trắng phong bạo. Cứ như vậy sao? Doanh Chính không vội không chậm, một tay bảo hộ ở trước người mình. Cánh tay của hắn luôn luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa ngăn trở đối phương nắm đấm, nghe binh binh phanh phanh rất náo nhiệt, trên thực tế Lục Dật từ đầu đến cuối cũng chưa đụng được hắn một phần góc áo. Ghê tởm. Lục Dật tức sủi bọt mép, thân thể tiềm năng lần nữa bộc phát, vô số mao mạch máu băng liệt, cả người trở nên giống như là tôm luộc con toàn thân đỏ bừng. Giọt mưa tới ở trên người hắn, lập tức hóa thành bừng bừng bạch khí dâng lên. Người chết đi cho ta. Vâng. Một nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp lực đạo đánh ra, phàm là đụng phải nó giọt mưa đều nổ thành nhỏ xíu bụi. Lục Dật hưu quyền tốt nhất giống bao khỏa một tầng vô hình kinh khí, như là một viên đạn đạo mang theo hoàng sợ uy thế đánh út về phía Doanh Chính ngực. 3. Có chút ý tứ. Tân Thủy Hoàng lấy quyền đối quyền, không biết sử cái gì cao diệu tá lực pháp môn, thân thể nguy nhưng bất động, dưới chân đất xi măng lại đột nhiên vỡ ra liên tiếp lít nhà lít nhít đường vân. Lục Dật mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được đối phương ứng tiếp mình 10 phần 10 lực đạo một kích, vờ ý mà một chút sự tỉnh đều không có. Một quyền này, coi như châu được đều đánh phải chết. Làm sao có thể đối phương ngay cả không động chút nào? Ngươi ăn vào mình nghiên chế dược tề. Tần Thủy Hoàng híp mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú sát thái. Vừa mới một quyền này, cũng không phải người bình thường có thể đánh ra tới. Liền ngay cả tần quân bên trong mấy vị lao tướng đều không có thực lực như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Lục Dật đầu tỉnh táo thêm một chút, nếu là hiện tại còn nhìn không ra đối phương không tầm thường, hắn liền là thật đồ đần. Chấm, chính là đại Tần Thủy Hoàng đế Doanh Chính, thụ mệnh Vũ Thiên. Doanh Chính thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động đến Lục Dật mảng nhị ông tác hưởng. Tần Thủy Hoàng? Nói đùa cái gì? Lục Dật ánh mắt trực lăng lăng, hắn biết Tần Thủy Hoàng là ai, cho nên mới càng thêm không thể tin được. Lục Thần Y Nhi, người y đạo tạo nghệ cao thâm, chấm rất là hài lòng. Tần Thủy Hoàng đôi mắt bên trong toát ra dọa người ngân quang, tại Lục Dật dưới thân tới lui lui dò xét, không chịu được một mực gật đầu. Ta. Lục Dật đơn giản không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình.
Y dị thuật bị Tần Thủy Hoàng tán dương, là nên cao hứng a.
Vì cái gì tốt hoàng?
Lục Thần Y Nhi, nếu biết chấm thân phận, vậy ngươi có thể nguyện vì đại tần làm việc.
Tần Thủy Hoàng ánh mắt càng thêm đáng sợ, khí phách của đế vương uy nghiêm không chút kiêng kỵ bộc phát, giống như một tòa cao không thể chạm đại sơn, đặt ở Lục Giật trên thân.
Ta.
Lục Giật ánh mắt mê mang trong ngáy mắt, vậy vây đầu lại lần nữa trở nên thanh tỉnh.
Mơ tưởng.
Hắn quát lên một tiếng lớn, dưới chân liền chút tối lui xa mười mấy mét. Tại hạ sơn gia thôn phu, trèo lên không được nơi thanh nhã, mong rằng bệ hạ thứ tội.
Lục Giật liếc một cái bình chân như vậy đứng ở một bên giang hiểu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khiếp ý.
Hắn rốt cuộc là ai, ngay cả Tần Thủy Hoàng đều rời ra ngoài.
Ồ.
Tần Thủy Hoàng trong giọng nói lộ ra lang liệt sắc cơ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần.
Chấm tự mình tương thỉnh, ngươi dám khi quân chẳng phải?
Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng.
Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ.
Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ.
Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ.
Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ,
hóa thân cổ,
đại mộng xuân thu cổ.
Mời đọc.
Chương 246, lôi kéo Đường Thanh Thu cùng chết.
Lục Dật thần sắc biến ảo không ngừng, sau một khắc nhanh chân liền chạy.
Hắn chỉ là bạo ngược, nhưng không phải đầu óc hỏng.
Trước Tần Thủy Hoàng biểu hiện đến xem, căn bản không phải là người đủ khả năng.
Lục Thần Y Nhi, ngươi đi nơi nào?
Lục Dật trong chớp mắt vọt ra mấy chục mét, lại cảm giác thanh âm của đối phương tựa hồ còn ở bên tai.
Hắn càng là vãi cả linh hồn, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, chạy thoát.
Phúc.
Một đầu thủy ngân biến thành bàn tay, từ doanh chính cánh tay chỗ dọc theo xa mấy chục thước, như cùng một cái lắc đầu vây đuôi ngân long, trong chớp mắt liền đuổi tới Lục Dật sau lưng.
Chỉ là một trường, chạy bên trong Lục Dật lập tức thụ trọng thương.
Toàn bộ thân thể giống như là muốn trái lại gãy đôi, ngửa mặt lên trời phun ra một chùm huyết vụ, trên mặt mang không thể tin biểu lộ mới ngã xuống đất.
Bệ hạ, nhân tài khó được a.
Giang Hiểu thật đúng là sợ Tần Thủy Hoàng thu lại không được tay, đem Lục Giật một chút đánh chết.
Lão thắng ra tâm mừng mừng, mỗi ngày cũng muốn trường sinh bất lão cùng chinh phục tinh thần đại hải.
Cho hắn tìm một chút chuyện làm, dù sao cũng tốt hơn ngày nào đầu rút gân, náo được thiên hạ đại loạn.
Yên tâm, hắn không chết được.
Doanh Chính ánh mắt một mực khóa chặt tại ngoài trăm thước, té nhào vào trong nước bùn Lục Giật trên thân.
Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể đối phương bên trong bắn ra sinh cơ bừng bừng, ngay tại một khắc càng không ngừng chữa trị thể nội tổn thương.
Dù cho bỏ mặc không quan tâm, không dùng đến một thời ba khắc, Lục Giật cũng có thể khỏi hẳn thương thế.
Quả nhiên có môn đạo.
Tần Thủy Hoàng gật gật đầu.
Nhìn tuổi của hắn còn không kịp tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng ý thuật quả thực kinh người.
Đợi một thời gian, chưa chắc không thể thỏa mãn tâm nguyện của mình.
Dù sao hắn có vô số thời gian có thể tiêu xài, chờ đổi.
Giang Khanh, chấm nhớ ngươi một cái công lớn.
Tần Thủy Hoàng quay đầu nhìn lại.
Nguyện vì đại tần quên mình phục vụ, vì bệ hạ quên mình phục vụ.
Giang Hiểu làm ra một bộ trung can nghĩa đảm kiên nghị thần sắc.
Đại tần luôn luôn thưởng phạt phân minh, Giang Khanh, chấm thưởng ngươi vạn kim như thế nào?
Bệ hạ, tuyệt đối không thể.
Giang Hiểu giật cả mình.
Ta muốn ngươi vạn kim làm gì?
Dương Tiểu Vũ lại không tại, chính ta khiêng trở về nha.
Chỉ là không quan trọng công lao, không đáng giá nhắc tới.
Giang Hiểu khẽ mắt liếc qua len lén liếc một chút Tần Thủy Hoàng, bệ hạ nếu là thực sự muốn thưởng,
có cái kia không dùng được nồi bát bầu buồn, rượu tước ngọn đèn loại hình, tùy tiện thưởng mấy món vi thần liền đủ hài lòng.
Ồ.
Tần Thủy Hoàng ha ha cười nói, Giang Khanh, ngươi thật đúng là gian hoạt như quỷ nha.
Doanh Chính vươn tay, trên đầu vai của hắn vỗ vỗ.
Giang Hiểu thân thể run run một chút, thật không có nhiều sợ.
Ai còn không phải cái bất tử chi thân rồi.
Tốt, chấm liền như thế thưởng ngươi.
Tần Thủy Hoàng làm thiên cổ nhất đế, độ lượng thực rộng lớn.
Tạ bệ hạ.
Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra.
Tần Thủy Hoàng mình đưa, cái này tổng không cần hiến cho quốc gia a.
Ngoài trăm thước Lục Giật ngay tại khó khăn chi khởi thân thể, nghĩ một lần nữa đứng lên.
Doanh Chính trầm ngâm một tiếng, dậm chân hướng về phía trước.
Giang Hiểu lập tức đi theo, vì hắn chống lên rủ.
Lục Giật răng cắn đến khanh khách rung động, ngẩng đầu lên trong mắt buốc lên hừng hực lửa giận, nhìn về phía sắc mặt trầm tĩnh Tần Thủy Hoàng, cùng theo hầu khoảng trường Giang Hiểu.
Lão Lục nha, ngươi thật đúng là không biết điều.
Giang Hiểu được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, đứng ra nói, bệ hạ coi trọng y thuật của ngươi, đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận.
Mau dậy đi cùng bệ hạ hồi cung đi.
Tương lai nghiên cứu ra cái gì thành quả, bệ hạ sẽ không keo kiệt ban thưởng.
Hừ.
Lục Giật nghiêng miệng cười lạnh, ngươi tại sao không đi?
Ta
trên có già dưới có trẻ, mà lại gánh vác sứ mạng của hắn.
Giang Hiểu thở dài nói, lão Lục ngươi liền không đồng dạng. Một người cô đơn, không có vướng hữu, chính là tranh thủ công danh lợi lộc lớn thời cơ tốt nhà.
Đường Thanh Thu đi tìm ngươi rồi.
Lục Giật đống nhiên trong lòng khẽ động.
Hắn lúc trước liền hoài nghi tới, Giang Hiểu làm sao có thể nhanh như vậy liền tinh chuẩn tìm tới trên cửa.
Hồn Mẹ nói qua, bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại một loại giải thích, mặc kệ nhiều không thể tưởng tượng nổi, đều là chân tướng sự tình.
Đường Thanh Thu phản bội mình, đi tìm nơi nương tựa hắn giết phu cửu nhân.
Không cần để ý những chi tiết này.
Giang Hiểu gượng cười hai tiếng, hướng mặt lộ vẻ nghi hoặc Tần Thủy Hoàng nói, Đường Thanh Thu là một ở góa phụ nhân, bởi vì không chịu nổi Lục Thần Y ngược đánh, tìm nơi nương tựa vi thần.
Thiện nhân,
đáng chết.
Lục Giật chửi ầm lên.
Hắn là vì Đường Thanh Thu mới ngàn dặm xa xôi đi Tề Thành,
hơn nữa còn là vì cái kia hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua chồng trước báo thủ.
Bệ hạ, ta nguyện ý vì ngài hiệu lực.
Lục Giật quyết tâm liều mạng, trong con ngươi chớp động lên ngập trời hận ý.
Chỉ cầu ngài đem Đường Thanh Thu cái này tiện hóa cùng nhau mang đến, vi thần không có nàng, tình nguyện chết.
Lục Giật biết mình không phải là đối thủ của Tần Thủy Hoàng, chỉ sợ khó thoát độc thủ.
Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo Đường Thanh Thu cùng chết.
Chuẩn.
Tần Thủy Hoàng làm việc lôi lệ phong hành, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Giang Hiểu.
Bệ hạ, Đường Thanh Thu liền nhốt tại vi thần trong nhà.
Giang Hiểu trong lòng thở dài, thiên đạo tốt luân hồi, mặc kệ.
Lão Lục nha, ngươi còn có đồ vật gì muốn thu thập sao?
Giang Hiểu nhìn về phía xa xa dân trạch, nghiên cứu của ngươi thành quả có một phần là không phải mang theo trên người. Lục Giật mặt trầm như nước, ngậm miệng không nói. Bệ hạ, ta đi giúp Lục Thần Ý thu thập hành lý. Đi thôi. Giang Hiểu đạt được cho phép về sau, vội vã chạy hướng màn mưa bên trong. Thanh Thủy Trấn, hoang vu nhà máy bên trong. Tiểu Dạ Mỹ Hương không yên tâm xuyên thấu qua cửa gỗ bên trên cửa sổ nhỏ nhìn về phía trong phòng thay quần áo. Đường Thanh Thu hai mắt vô thần ngồi tại ván giường bên trên, không nhúc nhích không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Dạ Mỹ Hương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng đừng tìm chết liền tốt. Đột nhiên, điện thoại di động của nàng liên tiếp chấn động mấy lần. Tiểu Dạ Mỹ Hương lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, kinh ngạc dương to miệng anh đào nhỏ nhắn. Đứng tại chỗ do dự một lát, nàng tâm tình trầm trọng mở ra phòng thay quần áo bên trên khóa lớn. Đường Thanh Thu, có kiện sự tình nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Đường Thanh Thu đờ đẫn ngẩng đầu, thống khổ bộ dáng làm cho người không chịu được đau lòng. Nghe cho kỹ. Tiểu Dạ Mỹ Hương mỗi chữ mỗi câu, ngoại trừ biến mất thân phận của Tần Thủy Hoàng, đem Giang Hiệu tin tức truyền đến từ đầu chí cuối thuật lại cho nàng. Ta đã biết. Đường Thanh Thu dường như hồi quang phản chiếu, đột nhiên sán lạc cười, tạ ơn. Không, không khách khí. Tiểu Dạ Mỹ Hương lòng đều xoắn. Coi như lập trường khác biệt, cũng thực sự ức chế không nổi đối với nữ nhân này phát lên lòng thương hại. Có thể để cho ta một chỗ một đoạn thời gian sao? Đường Thanh Thu biết, nàng hẳn là minh bạch chính mình ý tứ. Ừm. Tiểu Dạ Mỹ Hương ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, chậm rãi lui đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại. Trung bi là đi đến một bước này nha. Đường Thanh Thu thở dài, hai tay run rẩy tìm tòi hướng bên hai. Một cái tiểu xảo tinh xảo khuyên thai bị nàng lấy xuống, bóng ánh sáng long lanh truy sức bên trong, phản phất có một giọt chất lỏng tại theo động tác của nàng lắc lư. Diệp Thần, ta có lỗi với ngươi. Hai hàng thanh lệ đổ rào rào chảy xuống. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 247, bán đồ cổ. Gió ngừng mưa nghỉ, sắc trời đen kịt. Cụ nát nhà máy bên trong, Giang Hiểu ngạc nhiên nhìn xem sắc mặt tím xanh, nằm tại đơn sơ giường cây bên trên Đường Thanh Thu, vừa vội vừa tức nói, nàng làm sao lại chết rồi? Mỹ Hương, ta không phải để ngươi nhìn cho thật kỹ nàng sao? Thật xin lỗi. Tiểu Dạ Mỹ Hương mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, ta liền đi ăn cơm, trở về nàng liền đã uống thuốc độc tự vận. Ngươi ăn cái gì cơm nha? Giang Hiểu vẻ mặt cầu xin, lão Lục đối Đường Thanh Thu mối tình thắm thiết, còn dự định cùng với nàng song túc song tê, tướng mạo tư thủ, ngươi để lão Lục làm sao bây giờ a? Tốt. Tần Thủy Hoàng trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu, quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Lục Giật, Lục thân ý đi, người này đã chết, ngươi nên cùng ta trở về. Không. Lục Giật diện mục và mẹo, hướng về phía Đường Thanh Thu thi thể là to, ngươi dựa vào cái gì chết? Tiện nhân ngươi làm hại ta rơi xuống tình trạng như thế, ngươi nghĩ cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền chết. Hắn bổ nhào ra ngoài, kết quả bị Tần Thủy Hoàng một cái tay đè lại không thể động đậy. Ngươi chết vì lớn, Lục Thần Yiye, chớ có làm bậy. Ngươi thả ta ra. Lục Giật điên cuồng giống to, ra sức dây rủa lấy chỉ muốn thoát khỏi Tần Thủy Hoàng kiềm chế. Hừ. Doanh Chính sắc mặt băng lãnh, lực đạo trên tay không ngừng tăng lớn. Lục Giật như là bị một tòa vạn quân đại sơn ngăn chặn, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển xanh, xương cốt kéo kẹt rung động. Không có qua mấy giây, vành. Lục Giật chống đỡ không nổi, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Doanh Chính giống như là xách gà con, đem hư thoát vô lực Lục Giật xách lên. Giang Khanh, chấp để ngươi chế tạo phi thuyền sự tình thế nào? Bệ hạ, này không phải một sớm một chiều chi công. Giang Hiểu mặt lộ vẻ sầu khổ, ngươi làm sao còn muốn lấy Viễn Trinh Sĩ Bợ Thản đâu? An phận sinh hoạt không tốt sao? Sĩ Bợ Thản tinh cầu ở xa vạn vạn ngoại và dặm, so với khoa phụ trục nhật cũng phải khó hơn gấp trăm ngàn lần, không phải là thần không chịu tận tâm. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật gật đầu, xem như tiếp nhận lối nói của hắn. Giang Khanh, vì đại tần làm việc, vì chấm hiệu lực, chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn vung tay lên, mặt đất oanh long long bắt đầu rung động, giống như là phát sinh địa chấn. Không bao lâu, đất xi măng bên trên vỡ ra một đạo đáng sợ khe lớn. Bệ hạ, gỗ tượng trong tay binh lính sách cũ kỹ nặng nề hòm gỗ nhảy ra ngoài. Giang Khanh, thưởng ngươi. Tạ bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giang Hiệu tâm tình đại khoái, một mặt mừng rỡ ôm quyền không người hành lễ. Giang Khanh, gấp rút chế tạo phi thuyền, chớ quên chấm đại sự. Tân Thủy Hoàng lần nữa dặn dò, thần nhất định đem hết khả năng, bệ hạ yên tâm. Lục Thần Y Nhi, cùng chấm hồi cung đi. Tân Thủy Hoàng nhìn về phía trong tay dẫn theo giống như chó chết Lục Giật. Đường Thanh Thu, mang lên Đường Thanh Thu. Lục Giật diện mục và mẹo, hai mắt bên trong tràn ngập vô tận cứu hận. Tốt, chấm theo ý ngươi. Tân Thủy Hoàng vừa dứt lời, hai cái gốm tượng binh sĩ cùng nhau mà động, nện bước cứng ngắc bộ pháp đi vào giường cây trước, một cái nắm vai một cái đỡ chân, mang lên Đường Thanh Thu thi thể. Cùng tiến bệ hạ. Giang Hiểu đương nhiên là ước gì lao thắng tranh thủ thời gian về địa cung ổ, tốt nhất đời này đều đừng đi ra. Tân Thủy Hoàng phất ống tay áo một cái, nâng lên Lục Giật thả người một nhảy vào trong cái khe. Làm gốm tượng binh sĩ đi theo nhảy xuống, đại địa không ngừng rung động, khe hở chậm rãi hợp lại cùng nhau, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Ai, mặc dù không như ý muốn, cũng coi như có cái chấm dứt. Diệp Thần, Đường Thanh Thu, Lục Giật, từng cái bị Giang Hiệu dùng quy tắc chi lực sáng tạo ra nhân vật, lại tự mình động thủ để bọn hắn biến mất trên thế giới này. Đúng rồi, bảo bối của ta. Giang Hiệu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm lưu tại nguyên chỗ cũ kỹ hòm gỗ. Tiểu Dạ Mỹ Hương thần sắc buồn vô cớ, vẫn tại vì Đường Thanh Thu chết mà thương cảm. Ta đi. Giang Hiệu một bóc mở dương, rực rỡ muôn màu thanh đồng khí chất đầy toàn bộ hòm gỗ. Bên ngoài pha tạp, tạo hình tinh mỹ gương đồng, đồ uống rượu, đỉnh cố bên trên mạ vàng tô lại ngân, che kín cổ phát hào phóng đường vân. Giải rác mấy bút phát họa ra đồ án sinh động truyền thần. Quốc bảo nha. Giang Hiểu không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn chúng, không thể không cảm thán cổ đại thợ khéo trí tuệ cùng ký ức. Tiểu Dạ Mỹ Hương cũng bị hấp dẫn tới, ánh mắt tại đông đảo thanh đồng khí vật bên trên lưu luyến quên bể. Mỹ Hương, ngươi chúng nói chúng nó có thể đáng bao nhiêu tiền? Giang Hiểu quay đầu hỏi. Ngươi muốn bán đi bọn chúng? Tiểu Dạ Mỹ Hương kinh ngạc và phần. nơi này thứ nào đều là đầy đủ chân quý vô giới chi bảo, căn bản không phải có thể dùng tiền tài cân nhắc. Ta muốn mua đảo nha. Giang Hiểu rủ xuống đôi mắt thở dài. Vi Vi cùng Thanh Thanh lại không chịu cho tiền, ta cũng là bất đắc dĩ. Giang Hiểu cầm lấy một kiện tinh mỹ rượu tước vớt vớt, đều bán đi, có thể có vài tỷ đi, mua cái lớn một chút hòn đảo cũng là đủ rồi. Ngươi là muốn cho ta truyền lời a? Tiểu Dạ Mỹ Hương xinh đẹp mắt hạnh híp lại, ta cũng không giúp ngươi làm loại chuyện này, giúp cho ngươi đã đủ nhiều. Mỹ Hương. Giang Hiểu ủy khuất nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta còn không phải là của các ngươi. Hắn đi qua nắm ở Tiểu Dạ Mỹ Hương hai vai, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có con của mình. Ta cái này người làm cha, dù sao cũng phải cho hải tử chừa chút đem ra được vốn liếng đi. Ai cùng ngươi có hải tử nha? Tiểu Dạ Mỹ Hương sắc mặt đỏ bừng, không khỏi cúi đầu xuống. Ngươi nha. Giang Hiểu dùng ngón tay trỏ nâng lên cằm của nàng, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta hiện tại bán một kiện, tương lai chúng ta hải tử liền thiếu đi kế thừa một kiện. Ngươi cầm cái này uy hiếp ta. Tiểu Dạ Mỹ Hương ánh mắt chớp động, có chút tức giận bất bình. Này làm sao có thể để uy hiếp đâu? Giang Hiểu ha ha cười nói, ta đây không phải thương lượng với ngươi nha. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu Dạ Mỹ Hương quyệt mồm, ta chỉ cam đoan đem lời truyền đến, các nàng làm thế nào, không thuộc quyền quản lý của ta. Không có vấn đề. Giang Hiểu lập tức bắt đầu vui vẻ. Khổ nhục kế, nói cho cùng còn không phải dựa vào diễn mà. Công việc này ta quen. Một bụng ý nghĩ xấu. Tiểu Dạ Mỹ Hương lườm hắn một cái, lúc này mới hở mở đi. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 248, nếu không ngài nhiều bắn vài phát súng. Thiên hàng cao ốc tầng cao nhất. Lê Linh Vi tức giận đến hung hăng vô ghế sofa, ngươi để hắn bán, hắn dám bán ta liền dám báo cáo. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Linh Vi, ngươi đừng nói nhảm. Tiểu Dạ Mỹ Hương đau khổ khuyên nhủ. Chắc Thanh Thanh tâm loạn như ma, thần sắc không ngừng biến ảo. Ngươi nói thế nào? Uy. Lê Linh Vi kêu hai lần, chắc Thanh Thanh mới phản ứng được nàng là gọi mình. Ta. Chắc Thanh Thanh hít vào một hơi, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng không nguyện ý Giang Hiểu hái hoa ngắt cỏ, nhưng lại tuyệt đối không thể nào tiếp thu được mất đi hắn. Báo cáo Giang Hiểu để hắn ngồi tù. Chắc Thanh Thanh tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta và ngươi không giống, ta đã mất đi hắn một lần. Chắc Thanh 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 âm run nhẹ nhẹ, không có lần thứ hai, mãi mãi cũng sẽ không. Ngươi. Lê Linh Vi đứng lên, thật chẳng lẽ để hắn đạt được? Ngươi có thể tiếp nhận sao? Có thể nha. Chắc Thanh Thanh nở nụ cười, hai người các ngươi cùng Giang Hiểu chung đụng được không phải cũng rất tốt nha. Vì cái gì ta không được? Lê Linh Vi nhất thời nghẹn lời, bị chắn đến không lời nói. Dù sao ta không ký tên, Giang Hiểu mơ tưởng cầm tới một phân tiền. Lê Linh Vi chỉ có thể dùng loại phương thức này đến kháng nghị. Ta có thể cho hắn. Chắc Thanh Thanh mang phức tạp tâm tình nói, ba công ty tài khoản đều làm tan, đại khái còn có 6-70 ức tài chính, hẳn là đủ rồi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lê Linh Vi bất đắc dĩ dậm chân một cái, bị tức giận mà đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Gần 2 tháng vội vàng qua đi, Giang Hiểu từ nước ngoài ngồi máy bay một lần nữa hạ xuống Tề Thành. Hắn Philippines thân phận hợp pháp làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, dùng tiền tài mở đường tăng thêm một phen ngầm thao tác về sau, tại Nam Thái Bình Dương hải vực, rốt cục thành công mua tòa tiếp theo diện tích 500 mẫu anh hòn đảo. Tốn hao vượt qua 1.6 ức đô la. Hiện ở trên đảo đang tiến hành quyết đoán kiến thiết, bởi vì giao thông không tiện, tốn hao cực kỳ cao. Giang Hiểu cùng kiến trúc thương ký kết hợp đồng lao động kỳ vì nửa năm, phí tổn cao tới hơn 2 ức Mỹ kim. Hắn muốn tại hòn đảo bên trên kiến thiết một tòa chân chính tòa thành, thuộc tại vương quốc của mình. Thanh Thanh, ta trở về. Trên xe, Giang Hiểu bấm chắc Thanh Thanh điện thoại. Hiểu Hiểu. Chắc Thanh Thanh ngữ khí có chút mất tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu nhíu mày, bên kia giống như có người yêu cầu đưa điện thoại cho hắn, ngữ khí phi thường không khách khí. Hiểu Hiểu, cha ta tới. Chắc Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Ta lập tức trở lại. Giang Hiểu chột dạ nửa phần. Lê Lương hắn lão gia tử hắn cũng không làm sao quan tâm, người ta tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua. Nhưng là chắc Thanh Thanh phụ mẫu liền không nói được rồi. Giang Hiểu một mực ngầm xoa xoa để chắc Thanh Thanh cùng người nhà câu thông, nghĩ được nhị lao đồng ý, không nghĩ tới người ta trực tiếp tìm tới cửa. Mang theo tâm tình thấp thỏm, hắn một đường thẳng đến Thiên Hàng cao ốc. "Cha, ngươi đi về trước đi." Trong văn phòng, chắc Thanh Thanh một mặt vẻ làm khó. "Làm gì? Ngươi muốn làm gì?" Chắc Hoàng Nghị mặt đỏ tía tai mà quát, "Cái kia cầu vật đâu? Hắn lúc nào trở về?" "Cha, ngươi làm sao nói khó nghe như vậy?" Chắc Thanh Thanh cầu xin, "Ngài về trước khách sạn, đêm nay ta cùng Hiểu Hiểu đi qua nhìn ngài còn không được sao?" "Ta liền không đi." Chắc Hoàng Nghị cứng cổ, "Ta không phải nhìn xem thai họa ta khuê nữ vương bắt đạn dáng dấp ra sao? Có tiền ghê gớm nha." "Cha." Chắc Thanh Thanh bỗng nhiên sinh lòng một kế, "Ngươi không phải chướng mắt người ta sao?" "Đúng." Chắc Hoàng Nghị dứt khoát nói, "Vương mẫu nương nương tới ta cũng chướng mắt hắn." "Cái kia tốt." Chắc Thanh Thanh chỉ dưới chân, "Cái này tòa nhà lớn chính là người ta sản nghiệp, ngươi ngồi ghế sofa là người ta, ngươi uống nước trà cũng là người ta bỏ tiền mua." Chắc Hoàng Nghị tức giận đến vỗ bàn một cái, "Ta còn không có đồng ý ngươi gả người đây. Ngươi bây giờ hay là của ta nữ nhi, ngươi làm sao nói đâu?" "Cha, ngươi nếu là không nghĩ chiếm người ta tiện nghi, tốt xấu quang minh lỗi lạc chút nhà." Chắc Thanh Thanh trong thần sắc hơi có chút xem thường. "Tốt tốt tốt." Chắc Hoàng Nghị, "Coi như ta nuôi không ngươi cái này khuê nữ, ta đi. Đây là nhà các ngươi sản nghiệp, ta không tiến cái cửa này." "Đừng nha, cha. Ngươi về trước khách sạn, ban đêm ta cùng Hiểu Hiểu đi qua nhìn ngài." Thật vất vả đem phụ thân đưa tiễn, Chắc Thanh Thanh trùng điệp thở dài. "Thật là không nghĩ tới." Lê Linh Vi hướng phụ thân đoán trách Giang Hiểu muốn chân đạp mấy đầu thuyền sự tình, Lê Lương hắn lao ra tử ngoại trừ không mặn không nhạt ta đuổi vài câu, ngược lại là để nữ nhi nghị thoáng điểm. Còn cầm áo cửa cực Vương Hà lao ra tử, thương Giang mấy gia tộc lớn đến nêu ví dụ. Duy nhất căn dặn nàng chính là trước hôn nhân nhất định phải đem tài sản kế thừa sự tình nói rõ ràng, miễn cho sau này sinh ra hậu hoạn. Lê Linh Vi tức giận đến không được, cũng không có cách nào. Chắc Thanh Thanh mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng nhà mình phụ mẫu tiết lộ vài câu ý. Không nghĩ tới phụ thân Chắc Hoàng Nghị lập tức giơ chân, luôn mồm muốn giết thai hỏa nữ nhi của hắn Ác Ôn Vương bắt đản. Nên làm cái gì nha? Chắc Thanh Thanh lấy tay nâng trán, tâm tình hết sức phức tạp. Nửa giờ sau, Giang Hiểu tại Thiên Hằng cao ốc trước cửa xuống xe, vội vàng chạy chậm đến đi vào. Đi vào thang máy trước, hắn điều chỉnh hô hấp, không ngừng ở trong lòng cân nhắc lý do thoái thác. Ừm. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, có cái sắp 50 tuổi, người mặc mê thải phục nam nhân nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn trong tay đối phương dẫn theo túi lan lệch, hẳn là trong cao ốc thợ sửa chữa người. Giang Hiểu cười với hắn một cái, chờ thang máy tới vừa xài bước đi vào. Làm cửa thang máy đóng lại, cái kia người mặc mê thải phục nam nhân lập tức vọt tới thang máy trước. Hắn nhìn xem trên màn hình số lượng không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại tại 33 tầng. Tốt lắm. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Chắc Hoàng Nghị mắng một câu, lo lắng dùng nhỏ bé ngón tay đâm về thang máy ơn phím. Giang Hiểu lên tới tầng cao nhất, xuyên qua khu làm việc, liếc mắt liền thấy được mặt ủ mày chau Chắc Thanh Thanh chính túi đầu, không biết đang suy tư thứ gì. Tạ tiểu Thanh Thanh nha. Xa cách hồi lâu, Giang Hiểu đại trương bắt đầu cánh tay, có nhớ ta không? Hiểu Hiểu, ngươi trở về á? Chắc Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Giang Hiểu một thanh ôm nàng, dùng sức ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát. Cha ngươi đâu? Hắn tò mò đánh giá một vòng, không có gặp người ngoài ở tại, bị ta đuổi về quán rượu. Chắc Thanh Thanh biết chứ truy, ủy khuất ba ba nói, ta đáp ứng đêm nay chúng ta cùng đi nhìn hắn. Hiểu Hiểu, cha ta không có việc gì, ta sẽ dùng thực tình đả động hắn. Giang Hiểu nắm nuốt mặt của nàng, cười an ủi. Hừ. Một tiếng tức giận hừ, Chắc Hoàng Nghị dẫn theo túi lan lệch, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm ôm nhau hai người. Có thể để ta bắt được ngươi. Cha. Chắc Thanh Thanh giật mình mở ra miệng nhỏ, hắn không phải về quán rượu sao? Chắc thúc thúc. Giang Hiểu cũng có chút kinh ngạc, hắn vừa mới dưới lầu chỉ thấy qua đối phương, chẳng lẽ là chuyên môn đang đợi mình? Họ Giang. Chắc Hoàng Nghị không nói hai lời, giật ra túi lan lệch, lộ ra một chi đen nhánh thổ chất hai ống súng săn. Cha. Chắc Thanh Thanh lập tức nóng nảy, liều mạng xông lên phía trước muốn đem thương cướp lại. Dám trà đạp ta khuê nữ, lao tử muốn mạng của ngươi. Chắc Hoàng Nghị đẩy ra nữ nhi, đen ngòm nòng súng nhắm ngay Giang Hiểu đầu. Chắc thúc thúc. Giang Hiểu mặt không đổi sắc, ngài đánh ta một thương, có thể để cho Thanh Thanh gả cho ta sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chắc Hoàng Nghị thô ráp ngón tay chụp tại trên cò súng, dọa đến Chắc Thanh Thanh căn bản không dám tới gần, sợ không cẩn thận cướp cò. Cái kia, nếu không ngài lại nhiều bắn vài phát súng. Giang Hiểu nhẹ lời thì thầm nói, chỉ cần lao nhân ra ngài đồng ý vụ hôn nhân này, đem ta đánh thành cái sàng đều được. Ngươi làm như ta không dám nổ súng đúng hay không? Chắc Hoàng Nghị nổi trận lôi đình, tiến lên mấy bước, khẩu súng quản đâm tại Giang Hiểu trên trán. Không phải. Giang Hiểu mỉm cười nói, ta nói cho ngươi thật, chỉ cần ngài đem nữ nhi gả cho ta, tùy ngươi đánh nhiều ít thương đều được. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 249, Mã Ngọc Lan tới. Chắc Hoàng Nghị đi, dẫn theo hắn hai ống súng săn bước chân tập tiến đi. Chắc Thanh Thanh quỳ xuống đi cầu hắn, Giang Hiểu muốn giúp hắn đem chậm chạp chụp không được ngón tay ấn xuống. Trước khi tới Chắc Hoàng Nghị nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, chính là không nghĩ tới có chẳng những không sợ chết, ngược lại một lòng muốn chết người. Chuyện của các ngươi, ta mặc kệ. Chắc Hoàng Nghị quản xuống một câu nói như vậy, buồn nản co cẳng liền đi. Thúc thúc, hôn lễ ngài nhất định phải tới tham gia nha. Giang Hiểu hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Tết Nguyên Đán qua hết không bao lâu, nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm. Giang Hiểu trong nước nước ngoài buôn ba qua lại, thỉnh thoảng tiến về mình hòn đảo thị sát công trình tiến độ. Tuyết rơi nha. Tay nâng lấy một chén trà nóng, Giang Hiểu ngắm nhìn ngoài cửa sổ bay đầy trời tuyết, tâm tình không nói ra được phân chấn. Có lẽ ta vốn chính là cá ướp muối mệnh đi. Lê Linh Vi hóa bi phẫn vì động lực, cả ngày suy nghĩ làm sao đầu tư, tăng giá trị tài sản, từng ngày cả nước các nơi bày khắp nơi. Tiểu gia Mỹ Hương cũng bị kéo đi làm trợ thủ, thuận tiện bảo hộ an toàn của nàng, đã tự mình mấy lần tìm Giang Hiểu tố khổ. Vương Tuệ Anh gần nhất bị cảm, thân thể không tốt lắm. Chắc Thanh Thanh đã muốn trong tương lai bà trước mặt lấy lòng khoe mẽ, lại muốn xử lý Thanh Thủy Trấn một lớn sạp hàng sự tình, cũng là bận rộn rảnh rỗi không xuống. Giang Hiểu liền không đồng dạng. Tiền là kiếm không hết, mà lại hắn cũng sẽ không chết, vô luận lại qua một số năm, chỉ cần trên thế giới còn có âm mưu tồn tại, hắn vĩnh viễn không lo lắng cho mình không có tiền hoa. Một trận vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Gõ gõ. Tiến đến. Giang Hiểu thuận miệng kêu lên. Bình thường Chắc Thanh Thanh không Thiên Hằng cao ốc làm việc thời điểm, đều là từ hắn phụ trách xử lý một chút việc nhỏ. Các công nhân viên khá nhiều một bộ phận căn bản không biết cái này Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ lão bản, chỉ biết là có chuyện gì tìm Chắc hợp lưu báo. Thậm chí có công nhân viên mới coi hắn là thành tiểu đầu, kém chút báo cảnh ô long phát sinh. Hiểu Hiểu ca ca. Mộc Lan. Giang Hiểu kém chút đem chén trà tuột tay quẳng xuống đất. Mụ mụ ngươi đâu? Mẹ ta. Nàng không mặt mũi tới gặp ngươi. Mã Mộc Lan cúi đầu, thần sắc xấu hổ. Giang Hiểu lưu lạc hoang đảo thời điểm, Trương Thanh Thục tại Diệp Thần vây cánh uy bức lợi dụ hạ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rốt cục tại Vinh Hưng Vượng Hữu Tâm khuyến khích dưới, lặng yên không một tiếng động biến mất tại Thanh Thủy Trấn. Giang Hiểu sau khi trở về, Chắc Thanh Thanh cùng hắn báo cáo qua việc này. Hắn cũng không trách đối phương, người đều có sợ chết chi tâm, huống chi Trương Thanh Thục một cái nữa lưu hạng người. Để Trương A Di đi làm lại đi. Giang Hiểu cười cười, thần sắc tự nhiên nói, nàng còn không có từ trước đâu, cũng không thể bỏ gánh không làm đi. Mẹ ta. Mã Mộc Lan do dự nửa ngày, thở dài, nàng gần nhất cùng một cái lao nam nhân rất thân cận, chỉ sợ không tâm tư, cũng không muốn lại đi làm. Kia là chuyện tốt nha. Trương A Di khổ cả một đời, có thể tìm thương nàng yêu nàng người vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi như khổ tận cam lai. Giang Hiểu trêu chọc nói, kết hôn thời điểm cho ta biết một tiếng, ta bao cái đại hồng bao. Có lẽ là cái nào từ ngữ kích thích Mã Mộc Lan, nàng do dự rất lâu, tài tình tự sa sút mà hỏi thăm, "Hiểu Hiểu ca ca, ngươi muốn kết hôn?"
"Đúng thế."
Giang Hiểu lập tức minh bạch nàng ý tứ, tâm tình có mấy phần phức tạp. "Vậy ngươi, làm sao không có cho ta biết?" Mã Mộc Lan dùng mũi chân tại bóng loáng trên sàn nhà cọ qua cọ lại, trên mặt viết đầy không vui. "Đến lúc đó nhất định sẽ thông chi ngươi." Giang Hiểu giải thích nói, "Đây không phải ngươi việc học bận rộn, không dám đánh nhiễu ngươi."
"Ta..."
Mã Mộc Lan ngẩng đầu, vừa mới nâng lên dũng khí tại Giang Hiểu ôn hòa ánh mắt hạ nhanh chóng tán loạn. "Mộc Lan, làm sao rồi?" Giang Hiểu tiếu dung như là gió xuân ấm áp, nói chuyện làm sao lào ấp á ấp úng.
"Ta..."
Mã Mộc Lan lần nữa chần chờ. Giang Hiểu trong cõi u minh có loại dự cảm, nếu như giờ khắc này hắn không hề làm gì, Mã Mộc Lan đại khái sẽ nói ra, "Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi." Sau đó nàng sẽ như cái phổ thông học sinh cấp 3, toàn lực phấn đấu tham gia thi đại học, tại một chỗ không tệ đại học đọc sách, cuối cùng khả năng viễn phó nước ngoài du học. Có lẽ tương lai cái nào đó ban đêm, Mã Mộc Lan nửa đêm tỉnh mộng lúc, sẽ dưới đáy lòng hối hận chính mình lúc trước không có thể nói ra câu nói kia. Nhưng là, bỏ lỡ dù sao cũng là bỏ qua. "Ngươi cũng muốn gả cho ta nha?" Giang Hiểu chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt của nàng, tinh tính mà nhìn xem nàng. Tiếc nuối, hối hận, không tồn tại. Lại không là tiểu hài tử, đương nhiên là toàn đều muốn.
"Ừm."
Mã Mộc Lan nhẹ nhàng điểm hạ cái đầu nhỏ, sắc mặt dâng lên một mảnh phấn hà. "Ta nghe nói, ngươi muốn đồng thời cưới mấy cái lão bà, còn ở nước ngoài mua tòa tiếp theo rất lớn hòn đảo." Mã Mộc Lan nói từ Vương Tuệ Anh nơi đó nghe được tình báo, xấu hổ nói ra, "Ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi?"
"Chưa, vẫn luôn chưa."
Giang Hiểu đương nhiên lập tức phủ nhận. "Chỉ bất quá, ngươi bây giờ học tập áp lực lớn, ta nếu là làm trễ nải ngươi, vậy coi như là tội nhân đi." Giang Hiểu bước lên nàng nhọn cái cằm, "Chờ ngươi đọc xong đại học, lại gả cho ta cũng không muộn nha." Mã Mộc Lan khuôn mặt đỏ bừng, như cái đáng yêu bít tá tổ.
"Ừm."
Nàng trung điệp gật đầu, vô cùng tự nhiên. Giang Hiểu kìm lòng không được có chút muốn cười, nha đầu ngốc cũng quá đơn thuần.
"Hiểu Hiểu ca ca, ngươi cười cái gì nha?"
Mã Mộc Lan vừa thẹn vừa xấu hổ, quệt mồm không thuận theo bắt đầu.
"Ta cười ngươi cũng không biết thận trọng một chút."
Đã bị phát hiện, Giang Hiểu cũng liền không lại chịu đựng, thống thống khoái khoái bật cười.
"Ngươi làm sao dạng này a?"
Mã Mộc Lan hờn dỗi cơ cánh tay của hắn, "Người ta suy nghĩ thật lâu mới quyết định gả cho ngươi, ngươi còn trò cười ta."
"Không cười không cười."
Giang Hiểu khoát tay, cảm nhận được đã lâu trêu cợt tiểu cô nương niềm vui thú. Mã Mộc Lan nhẹ nhàng đánh lấy lồng ngực của hắn, hai người một truy vừa trốn, giống như là tuổi thơ thời đại như thế vui lùa ầm ĩ bắt đầu.
"T."
Giang Hiểu trốn hướng phía sau bàn làm việc thời điểm, bị Mã Mộc Lan lôi kéo một chút, mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ thống khổ, cắn răng thẳng hút khí lạnh.
"Hiểu Hiểu ca ca, ngươi thế nào?"
Mã Mộc Lan lập tức sợ lên, lo lắng mà hỏi thăm.
"Không có việc gì, không có việc gì."
Giang Hiểu cẩn thận từng ly từng tí tại lão bản ghế dựa ngồi xuống, che lấy dưới bụng chậm rãi xoa nắn.
"Tổn thương tới chỗ nào?
Để ta xem một chút."
Mã Mộc Lan nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời đỏ bừng.
"Một hồi liền tốt."
Giang Hiểu lúng túng nói.
"Ta giúp ngươi xoa xoa đi."
Mã Mộc Lan nói xong câu đó mình giật nảy mình, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn đụng tới đồng dạng.
"Vậy tốt." Giang Hiểu trong lòng tê tê, bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng. Sau đó không lâu, Giang Hiểu hai mắt sung huyết, hô hấp dồn dập mà nặng nề.
"Mộc Lan, có phải hay không chảy ra?"
"Không có phá nha, chỉ bất quá có chút sưng đỏ."
"Khẳng định chảy ra, ta cảm thấy dùng tốt nhất ngụm nước trừ độc sắt trùng một chút, bằng không có lẽ sẽ lây nhiễm."
"Ngươi làm sao dạng này a?"
Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn.
Mời chư vị ghé qua.
Chương 250, đại kết cục.
Đầu xuân 3 tháng, vạn vật sinh sôi.
Không biết nhà ai trong tiểu viện, nô ra quải mãn chi đầu hoa đảo.
"Vivi, Mỹ Hương, cần phải đi."
Giang Hiểu một thân trang phục chính thức, dọn dẹp phi thường có hình, hào hứng ngẩng cao đẩy cửa tiến đến.
"Các ngươi?"
Thấy một lần bên trong căn phòng chẳng cảnh, hắn vừa bất tức vừa bất đắc dĩ.
Lê Linh Vi một thân màu đen áo đuôi tôm, chính ôm người mặc trắng loan áo cưới, thần sắc e lệ tiểu dạ Mỹ Hương răng rắc đập không ngừng.
"Cô nãi nãi, lúc nào các ngươi còn chơi đâu?"
Giang Hiểu chỉ vào Lê Linh Vi nói, "Ngươi làm sao còn mặc vào y phục của ta rồi?"
"Làm sao rồi?"
Lê Linh Vi không khách khí chút nào nói, "Ta cùng Mỹ Hương mới là giành chính ngôn thuận một đôi, nếu không phải nửa đường chen chân, ta cùng Mỹ Hương đã sớm thành hôn. Chúng ta lưu lại một điểm kỷ niệm cũng không được sao? Muốn là như thế này chúng ta không lấy chồng."
Tiểu dạ Mỹ Hương tức giận bất bình nói.
"Được, tuyệt đối đi."
Giang Hiểu chỉ trên cổ tay đồng hồ, "Còn có nửa giờ chúng ta liền phải xuất phát, bằng không không đuổi kịp máy bay."
"Cái kia cũng được."
Lê Linh Vi không phục nói.
"Ngươi biết áo cưới có bao nhiêu khó xuyên a?"
Giang Hiểu lời nói mang theo uy hiếp nói, "Trên đường đi cũng đều có thợ quay phim dọc theo đường cùng đập, tương lai cũng đừng oán trách ta không có chuẩn bị cho ngươi áo cưới."
"Liền ngươi sự tình nhiều."
Lê Linh Vi lườm hắn một cái, lôi kéo tiểu dạ Mỹ Hương tay nhỏ, "Chúng ta đi, giúp ta thay quần áo đi."
"Hô."
Giang Hiểu thở phào một cái, cuối cùng đem các nàng thu xếp tốt.
Dưới lầu, Lê Lương Hán cùng Đặng Văn Tiến song song thịnh trang có mặt.
"Đều do Giang Hiểu hôn đàn này, ta cũng không biết nên xưng hô như thế nào."
Lê Lương Hán xấu hổ nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Trác Hoàng Nghị.
"Ê."
Trác Hoàng Nghị gượng cười hai tiếng, "Chúng ta các luận các đích, ngài so ta lớn tuổi, ta gọi ngài một tiếng Lê đại ca, còn đi."
"Tốt."
Lê Lương Hán thống khoái mà nhận xuống dưới.
"Trác lão đệ, uống trà."
"Uống trà."
Hai người nâng chung trà lên, đầy bụng bực tức cùng bất mãn thuận nước trà nuốt vào trong bụng.
"Thật xin lỗi a, hai vị ông thông gia đều tại ta cái kia bất thành khí nhi tử."
Giang Văn Khang sắc mặt ngượng ngùng, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo vài phần đắc ý. Dù sao không phải con của hắn ăn thiệt thòi, ngoại trừ ấy nấy, đáy lòng còn có mấy phần mừng thầm.
"Lão Giang nha, ngươi khỏi phải đắc ý."
Lê Lương Hán đặt chén trà xuống, "Ngươi đến nghĩ,
nếu là Giang Hiểu dám đối với con gái ta không tốt, ta cũng không tha cho hắn.
Không sai,
ta cũng vậy. Chắc Hoàng Nghị lớn giọng hô lên.
Sẽ không sẽ không.
Giang Văn Khang vội vàng cười làm lành, đừng nói hai vị ông thông gia, chính ta liền động thủ thu thập hắn.
Ngươi nhớ kỹ liền tốt.
Chắc Hoàng Nghị vẫn bất mãn. Vương Tuệ Anh một bên ở trong lòng mắng lấy nhi tử, một bên trong trong ngoài ngoài vội vàng, kích động cùng lo lắng hỗn hợp, trong lòng không nói ra được tư vị. Giang Hiểu gõ cả bữa cửa, Lê Linh Vi mới lề mà lề mề hô, đến rồi, đừng gõ. Cửa vừa mở ra, đổi lại áo cưới trắng đoán, đoan trang mỹ lệ nghi thái vạn phương Lê Linh Vi ra hiện ở trước mặt của hắn.
Nhìn cái gì?
Lê Linh Vi e lệ nói.
Vi, ngươi thật xinh đẹp.
Cuối cùng để ngươi đạt được.
Lê Linh Vi phong tình vạn trùng liếc nàng một cái.
Cái gì đạt được không thực hiện được, xe chờ ở bên ngoài đây.
Giang Hiểu tiến lên ôm eo nhỏ của nàng, ta sẽ đối với ngươi tốt.
Tính ngươi còn có lương tâm.
Lê Linh Vi xinh xắn ngẩng lên đầu hỏi nói, ta xem được không?
Đẹp mắt.
Liền coi như ta Vi đẹp mắt nhất.
Giang Hiểu cười hắc hắc, thần sắc mười phần đắc ý.
Cái kia Mỹ Hương đâu?
Ách, đồng dạng đẹp mắt.
Giang Hiểu hướng về phía tiểu dã Mỹ Hương cười khúc khích, ánh mắt không tự chủ được hướng về nàng danh sâu hoắm.
Đúng rồi, Mỹ Hương,
người nhà của ngươi thật không tới tham gia hôn lễ của chúng ta sao?
Giang Hiểu có chút đáng tiếc, ngay cả Trác Hoàng Nghị như vậy ngoan cố người, đều bị hắn ba lần đến mời tới, không nghĩ tới tiểu dã Mỹ Hương vợ im mà căn bản không có ý định mời người trong nhà có mặt.
Ngươi chớ để ý.
Lê Linh Vi cùng tiểu dã Mỹ Hương thay đổi cái ánh mắt, đẩy hắn đi ra ngoài, không phải còn có ngươi tiểu Thanh Thanh sao?
Nhanh đi kêu lên nàng, chúng ta nên xuất phát.
Ta cái này đi.
Một gian khác tân nương trong phòng, Mã Mộng Lan đang giúp Trác Thanh Thanh chải đầu.
Thanh Thanh tỷ, ngươi thật là xinh đẹp.
Tiểu nha đầu miệng của ngươi thật ngọt.
Trác Thanh Thanh đánh giá mình trong gương, tâm tình kích động mà thấp thỏm.
Nàng tính toán thời gian, lúc này không sai biệt lắm nên xuất phát.
Mà Giang Hiểu còn không hề lộ diện, đại khái là tại Lê Linh Vi nơi đó a.
Một nghĩ đến nơi chỗ, Trác Thanh Thanh đấy lòng không khỏi nổi lên đắng chát.
Lê Linh Vi cùng tiểu dã Mỹ Hương vốn là tình lữ, tình cảm không phải bình thường.
Nàng một người cô đơn, làm sao tranh đến qua hai người bọn họ?
Trác Thanh Thanh không khỏi bắt đầu vì tương lai của mình lo lắng.
Thanh Thanh tỷ, ngươi có vẻ giống như không vui dáng vẻ.
Mã Mộc Lan hiếu kỳ hỏi.
Không có gì.
Trác Thanh Thanh miễn cưỡng cười một tiếng.
Ngay đại hỉ, muốn bắt đầu vui vẻ u.
Mã Mộc Lan ngữ khí vui sướng đối tấm gương làm cái mặt quỷ.
Phốc phốc.
Trác Thanh Thanh kìm lòng không được nở nụ cười, đột nhiên trong lòng khẽ động, Mộc Lan, ngươi cùng Hiểu Hiểu tình cảm tốt như vậy, có muốn hay không gả cho hắn nha?
Mã Mộc Lan trong lòng cuồng loạn, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ.
Thanh Thanh tỷ, ngươi loạn nói cái gì đó?
Ta cũng không có nói lung tung u.
Trác Thanh Thanh mắt sắc phát hiện Mã Mộc Lan không thích hợp chỗ, lại liên tưởng lên gần nhất Giang Hiểu thường xuyên cùng với nàng tại uy tín bên trên trò chuyện đến trò chuyện đi, trong lòng lập tức có mấy phần suy đoán.
Mộc Lan, ngươi nếu là gả cho hắn, ta không phản đối.
Trác Thanh Thanh nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, hai người các ngươi thanh mai trúc mã, ngươi tình ta nguyện, không ai sẽ cảm thấy không ổn.
Mã Mộc Lan dù sao tuổi còn nhỏ, bị nàng một lừa dối liền lộ ra chân tướng, do dự dự nói, Thanh Thanh tỷ, ta không có nghĩ như vậy.
Không sao.
Trác Thanh Thanh liền ngấm cười, ta có dự cảm, ngươi sớm tối chạy không được.
Tỷ tỷ chờ ngươi.
Thanh Thanh tỷ.
Mã Mộc Lan cúi đầu, như là bị bắt lại bím tóc, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên đẩy cửa vào, "Thanh Thanh, chuẩn bị xong chưa?"
"Tốt tốt."
Mã Mộc Lan như ở trong mộng mới tỉnh.
Giang Hiểu không chớp mắt nhìn xem khuôn mặt như vẽ, chim sa cá lặn mỹ nhân nhi, ôn nhu nói, "Thanh Thanh, chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Chắc Thanh Thanh đứng dậy, đem ngọc thủ giao cho hắn.
Hai người dắt tay đi ra ngoài, Mã Mộc Lan lòng chua xót qua đi, lại có mấy phần thoải mái.
Mang theo Chắc Thanh Thanh, Giang Hiểu lại đi dẫn Lê Linh Vi cùng tiểu dã Mỹ Hương, một nhóm năm người từ trên lầu đi xuống.
Lê Lương Hán cùng Trác Hoàng Nghị lập tức nhìn lại, phân biệt đánh giá đối phương nữ nhi. Bọn hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là dạng gì nhân vật có thể cùng nhà mình tâm can bảo bối tranh thủ tình cảm.
Một phen dò xét xuống tới, hai vị gia trưởng cũng không thể không thừa nhận, Giang Hiểu ánh mắt sát thực không kém.
Tên chó chết này.
Bọn hắn đồng thời dưới đáy lòng mắng một tiếng.
Xuất phát.
Chuyện siêu giải trí, không vô nao trang bức, trùng cùng cổ đa dạng.
Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ.
Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ.
Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ.
Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ.
Hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ.
Mời đọc.